48. Câu chuyện con khỉ cái và các vị Vari trong hình tướng gia chủ, lõa thể và ngoại đạo. Chuyện về đứa bé gái Upala Vanna, hai trường hợp chuyển tánh, người mẹ rồi con gái, chị em gái người vợ, lưng dẻo dương vật dài, vết loét hai trường hợp, tranh vẽ và tượng gỗ, giới chuyện Sundara, thành ra năm trường hợp, năm chuyện bãi tha ma, chuyện xương được thâu nhặt, rồng cái giả xoa nữ, ma nữ người vô căn, liệt cảm giác khi đụng, chuyện vị A-la-hán, ngủ ở Ba-di-gia, bốn chuyện Savatthi, Vesali ba chuyện, dòng qua vị ngủ mơ, ở Baru Kacha, Subhaba Sata, chuyện vị Tỳ Khưu Ni, vị Ni tu tập sự, và vị Sa Di Ni, gái điếm người vô căn, nữ gia chủ lẫn nhau, vị lớn tuổi xuất gia, chuyện nai tư cuối cùng. 49. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ đã thực hiện điều đôi lứa với con khỉ cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 50. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ Khưu Vajiputaka cư trú ở Vesali đã thực hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. 51. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội. Rồi đã thực hiện việc đôi lứa trong hình tướng gia chủ, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 52. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội. Sau khi trở nên trần truồng, rồi đã thực hiện việc đôi lứa, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 53. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội. Sau khi mặc giải sợi cỏ, rồi đã thực hiện việc đôi lứa, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội. Sau khi mặc vỏ cây, rồi đã thực hiện việc đôi lứa, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội. Sau khi mặc gỗ lát mỏng, rồi đã thực hiện việc đôi lứa, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội. Sau khi mặc tấm mền bằng tóc, rồi đã thực hiện việc đôi lứa, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, Phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn? Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội. Sau khi mặc cánh chim cú, rồi đã thực hiện việc đôi lứa, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn? Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội. Sau khi mặc da sơn dương, rồi đã thực hiện việc đôi lứa, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn? Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 54. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ đi khất thực, khi thấy một đứa bé gái nằm trên ghế, vị ấy đã khởi dục vọng, rồi đưa ngón tay cái vào âm vật của đứa bé gái. Đứa bé gái đã chết, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn? Này Tỳ Khưu, ngươi không phạm tội Parajika, ngươi phạm tội Sangha Dissesa, tăng tàng. 55. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên Bà La Môn nọ đem lòng say đắm Tỳ Khưu Ni Upalavana. Khi ấy, lúc Tỳ Khưu Ni Upalavana đã đi vào làng để khất thực, thanh niên Bà La Môn ấy đã đi vào liêu cốc nấp kín rồi chờ đợi. Khi đi khất thực trở về sau bữa ăn, Tỳ Khưu Ni Upalavana đã rửa chân rồi đi vào liêu cốc và ngồi xuống ở trên giường. Khi ấy, người thanh niên Bà La Môn ấy đã nhấc bổng Tỳ Khưu Ni Upalavana lên và làm điều tồi bại. Tỳ Khưu Ni Upalavana đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu Ni. Các Tỳ Khưu Ni đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, vị ni không ưng thuận thì vô tội. 56. Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nữ Ithi Lingang đã xuất hiện ở vị Tỳ Khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, ta cho phép chuyển sang sinh hoạt với các Tỳ Khưu ni và vẫn giữ nguyên thầy tế độ ấy, sự tu lên bậc trên ấy, các năm thâm niên ấy. Những tội nào của các Tỳ Khưu có liên quan đến các Tỳ Khưu ni, các tội ấy được làm cho hết tội trong sự chứng minh của các Tỳ Khưu ni. Những tội nào của các Tỳ Khưu không có liên quan đến các Tỳ Khưu ni thì được vô tội với các tội ấy. Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nam đã xuất hiện ở vị Tỳ Khưu ni nọ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, ta cho phép chuyển sang sinh hoạt với các Tỳ Khưu và vẫn giữ nguyên thầy tế độ ấy, sự tu lên bậc trên ấy, các năm thâm niên ấy. Những tội nào của các Tỳ Khưu ni có liên quan đến các Tỳ Khưu, các tội ấy được làm cho hết tội trong sự chứng minh của các Tỳ Khưu. Những tội nào của các Tỳ Khưu ni không có liên quan đến các Tỳ Khưu thì được vô tội với các tội ấy. 57. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội, rồi đã thực hiện việc đôi lứa với người mẹ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn? Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội, rồi đã thực hiện việc đôi lứa với con gái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn? Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, Có vị tỳ khưu nọ nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội, rồi đã thực hiện việc đôi lứa với chị em gái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 58. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người có lưng dẻo. Vị ấy bị bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã dùng miệng ngậm lấy dương vật của mình. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là người có dương vật dài, Lampi. Vị ấy bị bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã đưa dương vật của mình vào đường đại tiện của mình. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 59. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết, và trên thi thể ấy có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. Vị ấy nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội, rồi đã đưa dương vật vào bộ phận sinh dục, rồi rút ra bằng chỗ vết loét. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết, và trên thi thể ấy có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. Vị ấy nghĩ rằng, như thế này thì ta sẽ không phạm tội, rồi đã đưa dương vật vào vết loét, rồi rút ra từ bộ phận sinh dục. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 60. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật của mình sờ vào vật biểu tượng ở tranh vẽ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật của mình sờ vào chỗ kính ở tượng gỗ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Dukkata, tác ác. 61. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu tên Sundara đã được xuất gia ở thành Rajagaha và đang đi trên đường. Có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị ấy đã nói điều này: Thưa ngài, xin chờ chốc lát, tôi sẽ đảnh lễ. Trong khi đảnh lễ, người nữ ấy đã vén y nội lên rồi dùng miệng ngậm lấy dương vật của vị ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, có phải ngươi đã ưng thuận? Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận. Này tỳ khưu, vị không ưng thuận thì vô tội. 62. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói điều này: Thưa ngài, hãy đến, ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. Này chị gái, thôi đi, việc ấy không được phép. Thưa ngài, hãy đến, tôi sẽ ra sức. Ngài đừng ra sức, như thế ngài sẽ không phạm tội. Vị tỳ khưu ấy đã làm như thế, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội, Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội, Parajika. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói điều này. Thưa ngài, hãy đến, ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. Này chị gái, thôi đi, việc ấy không được phép. Thưa ngài, hãy đến, ngài hãy ra sức, tôi sẽ không ra sức, như thế ngài sẽ không phạm tội. Vị tỳ khưu ấy đã làm như thế, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội, Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội, Parajika. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội, Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội, Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói điều này. Thưa ngài, hãy đến, ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. Này chị gái, thôi đi, việc ấy không được phép. Thưa ngài, hãy đến, ngài hãy cọ xát ở bên trong rồi cho xuất tinh ra ở bên ngoài. Như thế ngài sẽ không phạm tội. Vào lúc bấy giờ, có người nữ nọ sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói điều này. Thưa ngài, hãy đến, ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. Này chị gái, thôi đi, việc ấy không được phép. Thưa ngài, hãy đến, ngài hãy cọ xát ở bên ngoài rồi cho xuất tinh ra ở bên trong. Như thế ngài sẽ không phạm tội. Vị tỳ khưu ấy đã làm như thế, vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội, Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội, Parajika. 63. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi Tha Ma đã nhìn thấy thi thể chưa bị thú ăn và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội, Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội, Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi Tha Ma đã nhìn thấy thi thể chưa bị thú ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội, Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội, Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi Tha Ma đã nhìn thấy thi thể đã bị thú ăn nhiều phần và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thể ấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội, Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Thulachaya, trọng tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi Tha Ma đã nhìn thấy cái đầu bị đứt lìa, rồi đã đưa dương vật vào cái miệng đã được banh ra và dương vật có da chạm vào miệng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội, Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội, Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi đi đến bãi Tha Ma đã nhìn thấy cái đầu bị đứt lìa, rồi đã đưa dương vật vào cái miệng đã được banh ra và dương vật không có da chạm vào miệng. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội, Parajika, rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, Ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đem lòng say đắm người nữ nọ. Nàng ấy đã từ trần và bị quăng bỏ ở mộ địa. Các khúc xương đã bị phân tán rải rác. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã đi vào bãi Tha Ma, rồi thâu nhặt các khúc xương lại và đã đặt dương vật vào chỗ kín. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Dukkata, tác ác. 64. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với rồng cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với dạ xoa nữ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với ma nữ, Betiya. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với người vô căn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. 65. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị liệt cảm giác. Vị ấy đã nghĩ rằng, ta đây không cảm giác được lạc hay khổ, như thế ta sẽ không phạm tội. Rồi đã thực hiện việc đôi lứa. Như trên, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, kẻ rồ dại ấy đã phạm tội Parajika, dầu đã cảm giác hay đã không cảm giác. 66. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ nghĩ rằng, ta sẽ thực hiện việc đôi lứa với người nữ, nhưng chỉ mới đụng chạm vị ấy đã hối hận. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parajika, mà phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. 67. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong khu rừng Jatiya ở thành Badiya đã nằm xuống. Các phần cơ thể của vị ấy đã bị cương lên bởi gió. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật của vị ấy. Đến khi đạt được mục đích đã bỏ đi. Các vị tỳ khưu nhìn thấy vị ấy bị nhầy nhụa nên đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, dương vật trở nên cương cứng do năm lý do. Do ái dục, do phân, do nước tiểu, do gió, do bị cắn bởi sâu bọ. Này các tỳ khưu, đây là năm lý do làm cho dương vật trở nên cương cứng. Này các tỳ khưu, dương vật của vị tỳ khưu ấy trở nên cương cứng do ái dục là điều không có cơ sở và không hợp lý. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy là vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không có phạm tội. 68. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong khu rừng Anda ở thành Savatthi đã nằm xuống. Có cô chăn bò nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật của vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong khu rừng Anda ở thành Savatthi đã nằm xuống. Có cô chăn dây nọ nhìn thấy, rồi đã ngồi lên trên dương vật của vị ấy. Vị Tỳ Khưu ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong khu rừng Anda ở thành Savatthi đã nằm xuống. Có cô đi móc củi nọ nhìn thấy, rồi đã ngồi lên trên dương vật của vị ấy. Vị Tỳ Khưu ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày trong khu rừng Anda ở thành Savatthi đã nằm xuống. Có cô đi nhặt phân bò nọ, nhìn thấy, rồi đã ngồi lên trên dương vật của vị ấy. Vị Tỳ Khưu ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận khi được đẩy vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika.